Chính quyền Việt Nam loan tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Trung Quốc 4 ngày, bắt đầu vào ngày thứ Năm tuần này. Dự kiến ông Trọng sẽ gặp nhà lãnh đạo nòng cốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Tập Cận Bình. Hôm qua, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã cũng xác nhận chuyến thăm Trung Quốc của ông Nguyễn Phú Trọng từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 1, theo lời mời của ông Tập. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, một chuyên gia về chính trị ban gia quốc tế của Đại học George Mason, đồng thời là một học giả không thường trú của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quan hệ Quốc tế ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, CSIS, nhận định rằng chuyến đi của ông Trọng sang Trung Quốc lần này chỉ mang tính xã giao, không có thông điệp gì quan trọng. Việt Nam sẽ phải tiếp tục giữ thế cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc.
Khi Mỹ mới có chính quyền mới, đó thì trước hết là cái việc mà trong cái ban giao cái ba nước Việt Nam, Trung Quốc và Hoa Kỳ đó, thì Việt Nam tiếp tục đi dây giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Thì những chuyến viếng thăm của các lãnh đạo Việt Nam đến các nước ấy, kể cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc, là để cho cái phục vụ cho mục tiêu này. Ngoài ra đó, khi mà hai ông gặp nhau đó, thì ông Tập dĩ nhiên là ông muốn biết về cái chiến dịch tham nhũng của Việt Nam đi đến đâu và thái độ của Việt Nam đối với chính quyền mới của Mỹ ra sao.
Được biết, sau khi tái chức cử và tổng bí thư ở Đại hội Đảng lần thứ 12, ông mở chiến dịch chống tham nhũng với phương châm đánh chuột không dỡ bình. Tuy nhiên, chiến dịch này đang dậm chân tại chỗ và ông Trọng nhìn nhận rằng việc chống tham nhũng vô cùng khó khăn vì ta đánh vào ta. Theo giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, còn phần ông Trọng, ông rất mong muốn lắng nghe những suy nghĩ và thái độ của ông Tập đối với những chính sách sắp tới về châu Á sau ngày 20 tháng 1 khi Hoa Kỳ có tân tổng thống.
Ông Tập muốn như vậy thì ông Trọng cũng muốn biết là ông Tập ông nghĩ gì và sẽ làm gì đối với chính quyền mới của ông Trump.
Giáo sư Hùng cũng nhận định rằng rất khó đoán chính quyền mới của ông Donald Trump sẽ ảnh hưởng đến chính sách ngoại giao của Việt Nam như thế nào, bởi vì hiện nay chính sách của ông Trump về châu Á và Biển Đông chưa rõ ràng.
Nhưng mà căn cứ vào những lời tuyên bố của ông cho đến giờ phút này và căn cứ vào những người mà ông ấy bổ nhiệm đó, thì chúng ta thấy là ông có nói đến cái Biển Đông, nhưng mà ông ấy quan trọng, ông để tâm rất nhiều đến quan hệ giữa ông với Trung Quốc. Mà giữa Mỹ với Trung Quốc thì để ý nhiều đến vấn đề kinh tế hay là vấn đề chiến lược.
Giáo sư Hùng cũng cho rằng các nước nhỏ ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, rất quan tâm đến mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, bởi vì hai cường quốc này vì lợi ích kinh tế của mình mà mang các vấn đề khác trao đổi lẫn nhau. Một khi các nước lớn không thể thỏa hiệp được các lợi ích kinh tế thì vấn đề Biển Đông sẽ mang ra làm vật trao đổi. Trong khi đó, Việt Nam vẫn chưa tỏ rõ tầm quan trọng trong chính sách của tân Tổng thống Donald Trump, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng phân tích thêm.
Thành ra Việt Nam đó, trong cái chuyện đó thì chưa lộ được cái hình quan trọng đối với ông Trump. Điều đó không có nghĩa là Việt Nam sẽ không quan trọng, bởi vì nó sẽ tùy thuộc vào thái độ của ông ấy và thái độ các nước khác đối với nước Mỹ. Thí dụ như là nếu mà Trung Quốc mấy ông Mỹ không giải quyết được cái vấn đề tranh chấp kinh tế thì dĩ nhiên là sẽ có căng thẳng hai nước và ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề ở đâu. Thể ông Trump ông có thể đổi trác cái vấn đề đó với Trung Quốc. Thành ra đây là cái vấn đề mà những nước nhỏ ở Đông Nam Á Châu, trong đó có Việt Nam, rất là quan tâm là về những nước lớn nó có thể quyền vì quyền lợi của nó đã trao đổi lẫn nhau.
Khi phân tích lý do trên, giáo sư Hùng dự đoán rằng có thể vấn đề Biển Đông cũng sẽ được sắp xếp trong nghị trình của chuyến thăm Trung Quốc của ông Trọng. Tuy báo chí Việt Nam chưa đề cập vấn đề Biển Đông trong nghị trình của ông Trọng vì đây là chủ đề rất nhạy cảm và tế nhị, nhưng điều đó không có nghĩa là không xảy ra. Ngoài ra, giáo sư Hùng cũng chắc chắn rằng ông Trọng sẽ không như Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte dám tuyên bố cắt đứt quan hệ với Mỹ, vì ngoài Trung Quốc ra, Mỹ vẫn là một đối tác rất quan trọng với Việt Nam.
Việt Nam và Ấn Độ đang thảo luận về việc New Delhi có thể bán cho Việt Nam hệ thống phi đạn đất đối không, theo tin từ Times of India ngày 9 tháng 1. Báo này dẫn các nguồn tin cho hay các cuộc thảo luận bàn về hệ thống phi đạn phòng thủ Akash có tầm bắn 25 km nhắm vào máy bay, trực thăng hoặc máy bay không người lái của địch. Trước đó, Ấn Độ đã đồng ý cung cấp phi đạn hành trình siêu thanh BrahMos và các ngư lôi chống tàu Varunastra cho Việt Nam. Các cuộc thảo luận này diễn ra sau khi hai nước đánh giá lại quan hệ hợp tác quốc phòng song phương đầu tháng 12 vừa qua. Trong đó, Ấn Độ đã đồng ý huấn luyện phi công Việt Nam vận hành máy bay Su-30 của Nga và hỗ trợ bảo trì. Ấn Độ, Việt Nam trong những năm qua đã nhanh chóng tăng cường quan hệ chiến lược. Trước chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi tới Nga hồi tháng 9 năm ngoái, Ấn Độ đã nâng cấp quan hệ với Việt Nam từ đối tác chiến lược thành đối tác chiến lược toàn diện trong lúc củng cố đáng kể những giao tiếp về quốc phòng và an ninh với Việt Nam để cùng thăng tiến các lợi ích chung của đôi bên. Ấn Độ cũng đã cung cấp nguồn tín dụng quốc phòng trị giá 500 triệu đô la cho Việt Nam. Một phần trong số này sẽ được dùng để xây dựng các hạm đội tàu tuần duyên của Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar tuyên bố Việt Nam là người bạn thân cận và một số sáng kiến đang được xúc tiến để tăng cường thêm hợp tác quốc phòng song phương, từ giúp nâng cấp thiết bị quân sự cho tới đào tạo về máy bay chiến đấu và tàu ngầm cho lực lượng Việt Nam. Các nguồn tin được truyền thông Ấn Độ dẫn lời cho biết Việt Nam tỏ ra hết sức quan tâm đến việc tàu về các phi đạn Akash, yêu cầu được chuyển giao kỹ thuật và cùng hợp tác sản xuất hệ thống phòng không này. Tuy nhiên, Ấn Độ muốn theo một tiến trình tăng đà từ từ, khởi sự bằng một thương vụ trước khi bàn đến chuyện chuyển giao công nghệ bảo dưỡng và các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, Ấn Độ đang nhanh chóng mở rộng huấn luyện quân sự, chia sẻ kỹ thuật, tập trận chung và các cuộc thăm viếng trao đổi qua lại với Việt Nam. Năm 2013, Ấn Độ đã khởi sự huấn luyện các thủy thủ Việt Nam về những hoạt động tác chiến toàn diện dưới nước tại Ấn Độ. Giờ đây, công tác đào tạo cách vận hành các chiếc Sukhoi cũng sắp được bắt đầu.
Tòa Bạch Ốc ra chỉ thị rằng tất cả các đại sứ Mỹ được chỉ định phải từ chức trước ngày Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào 20 tháng 1. Tuy nhiên, đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius không phải từ chức vì ông là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Báo Tuổi Trẻ trích lời đại sứ Osius rằng ông vẫn tiếp tục làm đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho đến hết nhiệm kỳ. Trên trang Facebook của mình, đại sứ Osius sau đó có xác nhận thông tin ông không phải từ chức. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết hôm thứ Sáu rằng việc đại sứ từ chức là một thông lệ phổ biến. Ông Kirby khẳng định rằng các đại sứ là thành viên chuyên nghiệp của Bộ Ngoại giao không phải từ chức và số đại sứ chuyên nghiệp chiếm khoảng 70% số đại sứ của Mỹ ở nước ngoài. Tổng thống Barack Obama đề cử ông Osius làm đại sứ Việt Nam vào tháng 5 năm 2014 và ông được Thượng viện Hoa Kỳ chuẩn thuận vào tháng 11 năm 2014. Nhiệm kỳ của ông tại Việt Nam kéo dài 3 năm. Ông Osius đã phục vụ ở Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan, Philippines và Việt Nam với hơn 2 thập kỷ trong ngành ngoại giao. Ông Ronald Newman, Chủ tịch của Viện Ngoại giao Hoa Kỳ nói với VOA rằng các đại sứ bổ nhiệm chính trị phải từ chức vì họ là những đại diện của chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Barack Obama. Báo New York Times dẫn nguồn tin của một số nhà ngoại giao cho biết tuần trước, bộ phận chuyển tiếp chính quyền của ông Donald Trump đã gửi một công điện qua Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu các đại sứ bổ nhiệm chính trị phải từ chức. Công điện cũng khẳng định quyết định của ông Trump là không chấp nhận ngoại lệ. Theo đó, nhiều đại sứ phải nộp đơn từ chức từ trước ngày 20 tháng 1. Một nguồn tin cho VOA biết, đại sứ Ted Osius dự kiến sẽ hết nhiệm kỳ vào cuối năm nay. Phát biểu trước báo giới sau khi ông Donald Trump thắng cử, đại sứ Osius nói rằng ông không thể dự đoán chính xác chính sách của Mỹ dưới thời tổng thống mới sẽ như thế nào, nhưng ông khẳng định tương lai của Hoa Kỳ sẽ gắn chặt với châu Á. Dự luật về hiến máu mới được công bố đang chịu nhiều phản ứng tiêu cực từ công chúng Việt Nam. Người đứng đầu Viện Huyết học và Truyền máu nói ý kiến từ nhân dân đều được tôn trọng. Báo chí Việt Nam đưa tin Bộ Y tế hôm 9 tháng 1 đã công bố dự luật dự thảo về máu và tế bào gốc. Trong đó, Bộ đề xuất hai phương án về việc công dân hiến máu. Phương án 1 là Việt Nam sẽ đặt ra quy định pháp lý rằng việc hiến máu là nghĩa vụ bắt buộc của công dân. Họ đều phải thực hiện một lần mỗi năm. Một số trường hợp không thể hiến máu được sẽ được miễn. Ngược lại, phương án 2 quy định việc hiến máu là tự nguyện như vẫn diễn ra từ trước đến nay. Còn số thống kê của Bộ Y tế cho thấy, trong năm 2016 đã có 1,4% dân số Việt Nam hiến máu. Các đơn vị y tế trên cả nước đã tiếp nhận 1,2 triệu đơn vị máu, mỗi đơn vị là 350ml. Lượng máu này đáp ứng 66% nhu cầu về máu. Trong khi đó, theo chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, ở các nước đang phát triển, cần khoảng 2% dân số hiến máu mỗi năm. Như vậy, với dân số khoảng 90 triệu người, Việt Nam cần đến 1,8 triệu đơn vị máu. Một cán bộ y tế Việt Nam có chuyên môn về huyết học và truyền máu đề nghị không nêu tên với VOA rằng một người bình thường có thể hiến máu 3-4 lần một năm, không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Cán bộ này so sánh rằng ở Việt Nam sau 20 năm vận động mới chỉ có 1% dân số hiến máu, trong khi ở những nước như Nhật Bản, Singapore, Mỹ, tỷ lệ người dân hiến máu đến 3 hoặc 4%. Về dự luật có phương án quy định hiến máu bắt buộc, cán bộ y tế nêu quan điểm cá nhân như sau.
Truyền thông, sử dụng mạng xã hội, sử dụng Facebook để vận động hiến máu cũng là một cái kênh khá là hiệu quả. Và nếu như nó tác động trực tiếp được đến người dân Việt Nam thì chúng ta sẽ không cần phải có một cái chế tài luật nào cả để đáp ứng tốt hơn cái nhu cầu máu cho người bệnh khi mà phong trào ta chưa thực sự đáp ứng đủ nhu cầu ấy, thì tôi cũng khá mong muốn là cái luật đấy sẽ được thông qua.
Dù mới chỉ ở dạng dự thảo và chứa đựng cả hai phương án về bắt buộc lẫn tự nguyện hiến máu, song một số báo và nhiều người Việt Nam đã dành nhiều sự chú ý hơn với phương án bắt buộc hiến máu. Báo Tuổi Trẻ gọi đó là phương án gây tranh cãi, trong khi đó trên mạng xã hội, nhiều người phản đối phương án này, coi đó là sự vi phạm tự do thân thể hoặc thậm chí là vi phạm nhân quyền. Trước phản ứng của dư luận, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương nói với VOA rằng các ý kiến đều được tôn trọng và quá trình chuẩn bị cho dự luật còn đang diễn ra.
Để đưa được một cái phong trào hiến máu nhân đạo vào một cái chính thức trong xã hội, trong cộng đồng thì rất nên phải luật hóa nó, vấn đề hiến máu. Bây giờ đang xây dựng dự luật và được đâu đưa ra để mà xin ý kiến của các bộ ban ngành và nhân dân. Tôi tin có một cái điều chắc chắn, tôi cũng là đại biểu Quốc hội thì thấy rằng nhìn chung mà nói, tất cả ý kiến của cộng đồng, ý kiến của nhân dân đều được rất tôn trọng và sẽ có một sửa chữa một cách hợp lý để đưa ra để nhận được sự đồng thuận nhiều nhất.
Theo báo Tuổi Trẻ, quan điểm của nhiều chuyên gia trong Bộ Y tế là nghiêng về phương án chỉ đặt ra quy định về hiến máu tình nguyện. Vì Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết sẽ có 4 dòng góp ý về dự luật và phải đến năm 2018 nó mới được trình lên Quốc hội để thông qua. Ông nói việc luật hóa về hiến máu chỉ là cần thiết để một mặt thúc đẩy phong trào hiến máu, nhân đạo, một mặt khác cũng đảm bảo sự bình đẳng trong xã hội văn minh. Ông Trí nói người dân cần tham gia hiến máu để góp phần cứu những người bị bệnh tật hoặc gặp tai nạn, thảm họa. Ngược lại, trong trường hợp cần thiết, những người hiến máu cũng được xã hội cộng đồng đảm bảo có máu để sử dụng.